Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 18 tháng 2, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh vị tuần thứ nhất. Giáo huấn số 12. Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể người là hội thánh, phần tiếp theo. Toàn thể hội thánh được kết hợp với lễ tế và lời chuyển cầu của Đức Kitô. Đảm nhận thừa tác vụ của Thánh Phêrô trong hội thánh, Đức Giáo Hoàng được liên kết với mọi cử hành thánh lễ, trong đó Ngài được nhắc đến với tư cách là dấu chỉ và thừa tác viên của sự hợp nhất của hội thánh toàn cầu. Giám mục địa phương luôn có trách nhiệm về thánh lễ, cả khi một linh mục cử hành. Tên Ngài được đọc lên trong thánh lễ để nói lên rằng Ngài đứng đầu giáo hội địa phương giữa hàng linh mục và với sự trợ giúp của các phó tế. Cộng đoàn cũng chuyển cầu cho tất cả các thừa tác viên đang dâng lễ cho cộng đoàn và cùng với cộng đoàn. Bí tích thánh thể chỉ được coi là thành sự khi được cử hành dưới sự chủ tọa của giám mục hay của người được Ngài giao trách nhiệm. Qua thừa tác vụ của các linh mục, hy tế thiêng liêng của các tín hữu được hoàn tất trong sự kết hợp với hy tế của Đức Kitô đấng trung gian duy nhất. Hy tế này nhờ tay các linh mục nhân danh toàn thể hội thánh được dâng lên trong thánh lễ một cách bí tích và không đổ máu cho tới khi Chúa đến. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1369. 19 thứ hai, 20 thứ ba, 21 thứ tư, Thánh Phêrô Damiano, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22 thứ năm, lập tông tòa Thánh Phêrô lễ kính. 23 thứ sáu, Thánh Policarpo, giám mục, tử đạo. 24 thứ bảy, 25 tháng 2, Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm B.
Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay hôm nay cho chúng ta thấy, khi bắt đầu sứ vụ công khai loan báo tin mừng, Chúa Giêsu đã trải qua biến cố, chịu thử thách, chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng nhờ sự vâng phục, sống và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Hiệp dân thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta bước vào mùa Chay thánh với một tâm hồn quy hướng về Thiên Chúa. Nhờ sức mạnh của lời Chúa nâng đỡ, chúng ta sẽ lướt thắng mọi cám dỗ, gắn bó với Đức Kitô bằng đời sống cầu nguyện, chay tịnh, thống hối, canh tân lối sống hiện tại của mọi người chúng ta, để mùa chay này sẽ thật sự trở nên mùa hồng phúc cho mọi người chúng ta. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý ân thân nhân, quý cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu và tất cả các thính giả nghe đài. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, ca kiêng hẳn, ca khan và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tôi luyện hồn sang chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khăn khổ ấy để hồng biên Đức Kitô và dõi theo gương người, hầu xứng đáng hưởng ơn người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: Đây, ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, xạ thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn vì nước hồng thủy hủy diệt, và cùng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán, đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gạt cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất, và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Anh em thân mến, chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noe đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là 8 người, được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa, nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng. Nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không chỉ nhờ cơm ăn, nhưng còn nhờ mỗi lời miên thiên Chúa phán ngang. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lời này Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo chu kỳ phụng vụ thì cứ đúng vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội lại cho chúng ta nghe đọc đoạn tin mừng kể về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ và chiến thắng Satan. Nếu như ở tin mừng theo Thánh Matthew của năm A và tin mừng theo Thánh Luca của năm C, thì hai tác giả này kể lại sự kiện này khá tỉ mỉ và chi tiết về ba chước cám dỗ và ba lần Chúa Giêsu chiến thắng các ngoạn mục các cám dỗ. Thì ở tin mừng 5B theo Thánh Marco mà cộng đoàn chúng ta vừa lắng nghe lại kể rất là vắn tắt. Tin mừng chỉ cho biết thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ. Tùy Thánh Marco không trực tiếp cho biết Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan như thế nào, đã xua đuổi nó như thế nào, nhưng suốt những trang tin mừng của mình, Thánh Marco sẽ cho thấy Chúa Giêsu đi tới đâu thì Satan bị đánh bại đến đấy. Giáo hội cho chúng ta nghe đọc đoạn tin mừng này trong Chúa Nhật đầu của mùa chay để mời gọi mọi người chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu như kiểu mẫu và bảo đảm cho mọi người chúng ta trong cuộc chiến đấu với Satan và những cám dỗ của nó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, càng sống lâu thì chắc quý ông bà và anh chị em càng có kinh nghiệm về sự cám dỗ. Mang thân phận con người, chúng ta ai cũng phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ của miếng ăn, cám dỗ của thức uống, cám dỗ của thú vui nhục dục, của tiền bạc, của địa vị, công danh và vô vàn hình thức các cám dỗ khác. Có một câu chuyện kể rằng, một buổi chiều nọ,
cha đề trên của một tu viện kia mới hỏi một vị tu sĩ trẻ: hôm nay con đã làm gì? Vị tu sĩ trẻ mới ôn tồn trả lời: cũng như những ngày khác, con rất bận bịu và vất vả cha bề trên ạ, bằng đến nỗi mà nguyên sức con không thể nào làm nổi ngoài sự giúp đỡ của ơn Chúa. Thưa cha bề trên, ngày nào con cũng phải trông chừng hai con chim ưng, canh giữ hai con nai, dạy dỗ hai con diều hâu, chiến thắng một con cá sấu, trừng trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân. Cha bề trên cười và hỏi lại: con nói gì thế? Những việc như thế làm gì có trong tu viện chúng ta? Tu viện của chúng ta đâu phải sở thú đâu mà con lại làm những công việc đó. Vị tu sĩ trẻ mới trả lời: thưa cha bề trên, thật đúng như thế ạ. Hai con chim ưng là hai con mắt của con. Con phải gìn giữ cho nó luôn trong sáng, để nó không thu giữ những hành ảnh xấu xa. Hai con nai là đôi chân của con. Con phải luôn trông coi từng bước đi, để chúng bước đi trên nẻo chính đường ngay. Hai con diều hâu là hai bàn tay của con. Con phải luôn bắt nó làm những việc tốt. Con cá sấu chính là cái lưỡi của con. Con phải kìm hãm hằng ngày để nó khỏi thốt ra những lời nói thâm độc và thô bỉ. Con gấu là trái tim của con. Con phải trừng trị để nó khỏi ích kỷ và phô trương. Còn bệnh nhân chính là thân xác của con. Con phải canh phòng ráo riết để nhục dục không xâm nhập và luôn lành mạnh. Thưa quý ông bà và anh chị em, vị tu sĩ này thật có lý. Vì sống là chiến đấu. Đời người của mỗi người chúng ta là một cuộc trường kỳ chiến đấu. Và cuộc chiến cam go nhất chính là cuộc chiến với chính bản thân của mỗi người chúng ta. Địch thù ẩn núp ngay trong bản thân mình chứ không ở đâu xa. Có lẽ chính vì thế mà triết gia Platon đã từng nói: chiến thắng bản thân là chiến thắng hiện hách nhất. Hay ngay trong kinh Cú Pháp của Phật giáo cũng khẳng định: thắng một vạn quân không bằng thắng chính mình. Thắng chính mình mới là chiến công anh liệt nhất. Đời người của mỗi người chúng ta được ví như một đấu trường. Ở đó mỗi người phải luôn chiến đấu. Chiến đấu với ngoại cảnh, chiến đấu với nhiều thứ, nhất là chiến đấu với chính mình. Tại sao vậy? Bởi vì mang thân phận con người, ai ai cũng bị giằng co, xâu xé bởi hai khuynh hướng mâu thuẫn nhau. Một khuynh hướng kéo con người chúng ta đi lên, và một khuynh hướng lôi con người chúng ta đi xuống. Hai khuynh hướng đó đều nội tại trong con người chúng ta, khiến cho nội tâm của chúng ta trở thành chiến trường, đôi khi rất cam go và làm cho con người chúng ta nhiều khi đau khổ. Khuynh hướng đi lên là khuynh hướng căn bản của ý chí con người. Là người, ai cũng muốn mình làm điều tốt, ai cũng muốn mình làm điều thiện, chứ không ai muốn mình làm điều xấu hay làm điều ác cả. Nhưng muốn là một chuyện, còn có làm điều tốt hay không lại là chuyện khác. Chính Thánh Phaolô đã phải thốt lên: tôi không hiểu nổi việc tôi làm. Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Vì thế, muốn đi lên, con người chúng ta phải cố gắng, phải dùng chính sức mạnh của mình và phải hao tổn năng lực của mình. Còn khuynh hướng đi xuống thì cũng cỡ trong nội tâm của mỗi người chúng ta. Nhưng kể từ khi nguyên tổ phạm tội, khuynh hướng này đã được ma quỷ tăng cường làm cho nó mạnh lên, khiến con người muốn đi lên phải chiến đấu rất là vất vả, còn muốn đi xuống thì chẳng cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần buông thả, không cố gắng nữa là tự động đi xuống. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta thấy rằng làm điều tốt thì khó hơn làm điều xấu. Và cái hấp lực dẫn mọi người làm điều xấu hoặc không làm điều thiện là hấp lực của chính ma quỷ. Đúng vậy, đằng sau bối cảnh chiến trường mà mỗi người chúng ta phải chiến đấu, ẩn hiện chập chờn một nhân vật rất là nguy hiểm mà Kinh Thánh gọi là kẻ thù, ấy là Satan. Tất nhiên, có người trong chúng ta sẽ nói, có thấy Satan hay ma quỷ nào công khai làm những chuyện đó đâu? Đúng thế, ngày nay chúng ta ít được chứng kiến những vụ quỷ ám nhãn tiền mà Kinh Thánh đã ghi lại. Ngày nay cũng rất ít trường hợp Satan hiện nguyên hình để trực tiếp tác oai tác quái nữa, nhưng gián tiếp điều khiển trong bóng tối. Đó là một sức mạnh vô hình luôn tác động trong tâm trí chúng ta, lôi kéo chúng ta, suối bậy chúng ta đến chỗ hành động xấu xa, tội lỗi. Chiến thuật hay phương thế của ma quỷ sử dụng là cám dỗ, và chúng không kiêng nể ai hay buông tha cho ai. Vì thế, không ai trong chúng ta thoát khỏi những cám dỗ của chúng. Từ ngày có trí khôn cho đến giờ, chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc cám dỗ. Chúng ta đã bị cám dỗ rất là nhiều lần. Có lần chúng ta đã vượt qua được và nhiều lần đã bị vấp ngã. Đó chính là thân phận của con người yếu đuối và bất toàn. Không bao giờ vấp ngã trước cám dỗ. Đó là chuyện khác thường, và đặc biệt, người đó phải vô cùng tạ ơn Thiên Chúa. Còn hay bị vấp ngã, đó là chuyện bình thường. Và điều quan trọng là trước mỗi cám dỗ, trước mỗi lần vấp ngã, chúng ta phải ăn năn sám hối ngay. Vậy, chìa khóa để chiến thắng cám dỗ mà Chúa Giê-xu dạy mọi người chúng ta là gì? Thưa, chìa khóa thứ nhất đó chính là đời sống cầu nguyện. Đức Giê-xu đã cầu nguyện sống thân tình với Thiên Chúa suốt 40 đêm ngày. Và trong thời gian này thì Ngài luôn trung thành và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng muốn mọi người chúng ta trong mùa chay này sống tâm tình của Đức Giê-xu. Đó là tâm tình cầu nguyện. Và chìa khóa thứ hai, đó là ăn chay, hy sinh và hãm mình. Khi chúng ta giữ chay tình, thì đương nhiên phải hy sinh, phải hãm mình. Khi làm những việc đó, nó sẽ giúp chúng ta biết hướng lòng mình về với Thiên Chúa. Bên cạnh đó, nó còn giúp chúng ta được trở nên con người tự do, không bị ràng buộc vào những nhu cầu của thân xác, của danh vọng. Khi thoát ra khỏi những nhu cầu bản năng đó, chúng ta sẽ được thanh thoát trong đời sống đức tin của mình và dễ dàng tiến xa hơn trên con đường tình yêu và sự liên đới với anh chị em trong việc thực thi bác ái. Thực sự thì ngày nay, con người chúng ta thường không muốn và rất ngại khi nhắc đến hai từ khổ chế, ngay cả trong đời sống tu trì. Nhưng đó lại là một thực hành rất phổ biến trong đời sống của các vị thánh suốt chiều dài lịch sử của giáo hội. Và chìa khóa thứ ba, đó là luôn luôn sống dưới sự soi dẫn của ơn Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta biết phải sống như thế nào, phải sống làm sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này cũng đã được Đức Giêsu loan báo. Đấng bảo trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy các con mọi điều. Và chìa khóa thứ tư, đó chính là thực hành lời Chúa. Lời Chúa sẽ là sức mạnh, là đường dẫn chúng ta đi, là lý tưởng cho chúng ta vươn tới, và là sự sống đời đời cho những ai tin. Chính lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta tỉnh thức để chiến thắng được cạm bẫy của Satan. Bởi vì lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt mùa chay, giáo hội không ngừng lặp lại lời mời gọi của Đức Giêsu: anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Vậy muốn sám hối thực tâm và đón nhận tin mừng thật lòng để được sự sống đời đời, chắc chắn mỗi người chúng ta phải vượt qua những ồn ào, huyên náo của thế gian để bắt đầu vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng nơi sa mạc nội tâm của mình, với ba thực hành mà giáo hội luôn mời gọi con cái mình thực hiện trong mùa chay, đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em có những ngày chay thánh thật sốt sắng và ý nghĩa.
Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thánh Sanh bởi Thánh Sanh, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi thế Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca
tin chi mà phán dạy. Tôi tin hồi thân duy nhân, thân thiện công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, theo gương Chúa Giêsu, chúng ta can đảm nói không với cám dỗ của ma quỷ thế gian để trung thành tuân giữ luật Chúa và ở lại trong tình yêu của Người. Chúng ta xin Chúa trợ giúp để chiến thắng cám dỗ và trung thành với Chúa.
Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa. Xin cho các linh mục biết kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện và khổ chế, để hướng dẫn các tín hữu biết sống tình yêu cá vị với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin cho các bạn trẻ trung thành vâng giữ luật Chúa, để xây dựng đời họ theo chân lý đức tin, giúp họ tìm được hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Xin cho anh chị em đang xa lìa Chúa vì tiền bạc và lạc thú sớm nhận ra sự trả giá chóng qua của thế gian, để trở về với Chúa là nguồn bình an và sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn quan tâm đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của nhau, cùng giúp nhau sống thánh thiện, thực thi luật Chúa và làm việc bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã chịu thử thách và chiến thắng cám dỗ. Xin cho chúng con biết theo gương Người sống khổ chế, hy sinh và tuân phục ý Chúa, để được chia sẻ dồi dào sự sống mới của con Chúa. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa nhân đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cuối xin Chúa vui lòng chăm nhận và thương biên đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là xứng đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thân là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhìn ăn suốt 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con răng xưa, người dạy chúng con thắng mọi cơn cam dồ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sanh, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và can thanh, chúng con không ngừng hát bài ca chung tùng Cha, mà tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa càng cao minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đã ngự lên nhân gian.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho can con và nhiều người được tha tội. Can con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm thuyền chưa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đường men, cùng với đường giao Hoàng Phanxicô, đường giao mùng Roberto, các đường giao mùng Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an, và hợp nhất theo thanh y Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành ngay.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Mời Chúa xin hãy
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy ban bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đường tin thêm mạnh mẽ, đường cây đường vững vàng, đường mến hằng tha thiên. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là ban trường sinh đinh thần, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lâm.
Hằng Chúa chúng con cha khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thanh trai tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trai tim cực thanh cực tình trai thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thanh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.